Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 7 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn phường Đồng Quang, Trương Vương, Túc Duyên và Hoàng Văn Thụ.
Thanh niên thành phố Thái Nguyên sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Cộng đồng doanh nghiệp thành phố sôi nổi khí thế sau quân đầu năm là một trong những nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 6 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn các phường Đồng Quang, Trương Vương, Túc Duyên và Hoàng Văn Thụ. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đều đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, công tác tuyên truyền được triển khai đến 100% các tổ dân phố, các cơ quan đơn vị trường học, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, triển khai phun khử trùng tiêu độc tại trụ sở các cơ quan đơn vị trường học, chợ trên địa bàn, kiện toàn tổ cơ động phòng chống dịch bệnh của từng địa phương và chuẩn bị các cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động của các phường trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức và chung tay nỗ lực phòng chống dịch. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về ban chỉ đạo cấp thành phố để có chỉ đạo giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh.
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, tính đến ngày 6 tháng 2, trên địa bàn có 55 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại thành phố, trong đó Hồ Bắc 6 người, các tỉnh còn lại của Trung Quốc 49 người. Người Việt Nam từ Trung Quốc về thành phố trong dịp Tết 148 người, trong đó Vũ Hán 5 người, các tỉnh còn lại của Trung Quốc 143 người. Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay thành phố Thái Nguyên chưa xác định trường hợp ca bệnh nào. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thành phố đã triển khai tích cực và quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch trên toàn thành phố. Hiện nay, thành phố đã xuất cấp 1,9 tấn bột khử khuẩn, 1.000 lít dung dịch khử khuẩn, trên 1.200 lít dung dịch sát khuẩn cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường xã, các cơ sở giáo dục thuộc thành phố quản lý để triển khai phun thuốc khử trùng tiêu độc. Thành phố đã chuẩn bị khu vực khám, khu vực cách ly, khu vực điều trị đặc biệt trong khuôn viên trung tâm y tế thành phố, tiếp nhận và cấp phát xong 24.750 khẩu trang y tế, 16.350 khẩu trang vải đảm bảo tiêu chuẩn y tế cho các đơn vị theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân các phường xã duy trì thường xuyên 18 chốt tại các tuyến đường giao thông cửa ngõ vào thành phố, đảm bảo các chốt kiểm dịch thực hiện trực 24/24 giờ, phun khử trùng tiêu độc theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Cùng với các biện pháp phòng dịch, công tác tuyên truyền cũng được các ngành địa phương đẩy mạnh. Các xã phường đã tổ chức tập huấn cho tổ trưởng tổ dân phố, trưởng xóm và người dân về công tác phòng chống dịch. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố ngoài thực hiện và phát sóng tin bài tuyên truyền về phòng chống dịch, còn in sao 800 đĩa CD tuyên truyền phát đến các xóm tổ dân phố, căng treo 445 băng rôn, pano áp phích tuyên truyền trực quan trên các trục đường tại các trụ sở cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Thành phố tiến hành in màu tờ rơi tuyên truyền công tác phòng chống dịch corona và đã cấp phát tới từng hộ gia đình trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành công văn số 197 UBNZKT về việc thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh nCoV đối với lĩnh vực nông nghiệp để tăng cường chủ động hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các phòng, kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng tài chính kế hoạch, trung tâm văn hóa và truyền thông thành phố cần chủ động xây dựng tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn, kết hợp ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm virus corona và các loại mầm bệnh nguy hiểm ở động vật. Chủ động xây dựng kế hoạch mua vật tư hóa chất phục vụ công tác tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch bệnh động vật sau Tết Nguyên đán. Cấp vật tư hóa chất dự trữ từ nguồn phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh động vật để phục vụ các chốt phun khử trùng tiêu độc, phòng dịch nCoV. Phối hợp với cơ quan y tế chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường tổ chức tháng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao để tiêu diệt mầm bệnh. Theo dõi tình hình sản xuất và lưu thông nông sản trên địa bàn, kịp thời có các giải pháp tham mưu để đảm bảo nông sản không bị ứ đọng cục bộ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm để nhân dân biết và chủ động phòng tránh. đảm bảo đầy đủ kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống dịch nCoV đối với lĩnh vực nông nghiệp, v.v.
Phường Phan Đình Phùng vừa tổ chức tập huấn cho 160 người là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, ban giám hiệu các nhà trường và các tổ chức đoàn thể của phường. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên hướng dẫn cách phòng ngừa virus corona, cách đeo khẩu trang đúng cách, tăng cường sức đề kháng của người thân và gia đình để phòng chống dịch. Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn xây dựng thực hành 3 tình huống với 4 cấp độ khi có dịch xảy ra, v.v. Cũng tại hội nghị, UBND phường cũng đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ngành về cách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và thành phố đến thời điểm hiện nay, đồng thời triển khai nhiệm vụ của phường trong công tác phòng chống dịch, giao nhiệm vụ cho từng tổ dân phố, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền tới người dân. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, những công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự khắp các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với khí thế và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, quản lý nguồn và thực hiện nghiêm các quy định về tuyển quân, nên thành phố Thái Nguyên luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ. Mùa tuyển quân năm 2020, với tinh thần hăng hái của thanh niên, sự quyết tâm của các địa phương, thành phố Thái Nguyên tiếp tục hoàn thành kế hoạch giao quân đảm bảo về số lượng và chất lượng. Gia đình em Đặng Quang Huy, xóm 6, xã Sơn Cẩm, những ngày này luôn có đông bà con hàng xóm đến chúc mừng và động viên để Huy yên tâm lên đường nhập ngũ. Mặc dù mới lập gia đình và có con nhỏ được hơn 1 tuổi, lại đang có công việc ổn định, nhưng khi nhận được lệnh gọi khám tuyển và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Huy rất vui mừng vì mình được chọn. Chia sẻ với chúng tôi, Huy nói, dù bản thân đang làm lái xe cho doanh nghiệp với mức lương từ 6 đến 8 triệu trên tháng, nhưng khi được gọi nhập ngũ, em thấy rất phấn khởi, vui mừng vì mình sẽ được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.
Dù có vợ con rồi nhưng mà nghĩa vụ của mình vẫn phải chấp hành. Khi em được tham gia nghĩa vụ quân sự thì vào đấy mình sẽ được huấn luyện cứng cáp hơn, trưởng thành hơn. Gia đình vợ luôn ủng hộ để yên tâm đi nhập ngũ.
Cùng chung niềm háo hức và vui mừng, những ngày này gia đình em Hoàng Minh Quang, tổ 11, phường Quang Trung đã chuẩn bị sẵn sàng quân tư trang để em lên đường nhập ngũ. Được biết, ngay sau khi tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, Quang đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Chia sẻ với chúng tôi, Quang nói, gia đình và bạn bè đều ủng hộ và động viên em khi biết em viết đơn tình nguyện nhập ngũ vì quân đội là một môi trường tốt để rèn luyện bản thân.
Em thấy nghĩa vụ quân sự là một nhiệm vụ rất thiêng liêng của công dân Việt Nam, như là quyền lợi của công dân Việt Nam. Em tin rằng khi tham gia quân đội thì em sẽ có bản lĩnh kiên cường hơn, có kỷ luật trưởng thành hơn. Em rất háo hức được tham gia nghĩa vụ quân sự và em mong chờ đến ngày để tham gia nghĩa vụ quân sự.
Năm nay, thành phố Thái Nguyên có 305 tân binh lên đường nhập ngũ, tăng 8 chỉ tiêu so với năm 2019. Trong đó có 255 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 50 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an. Các thanh niên được tuyển gọi lên đường nhập ngũ ở thành phố Thái Nguyên có độ tuổi từ 18 đến 27, 100% có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên. Các tân binh sẽ được giao cho 7 đơn vị gồm Lữ đoàn Phòng không 210, Quân khu 1, Lữ đoàn Thông tin 601, Quân khu 1, Tiểu đoàn 31, Bộ Tham mưu Quân khu 1, Tiểu đoàn 13, Bộ Tham mưu Quân khu 1, Tổng cục Kỹ thuật, Lữ đoàn 382, Quân khu 1, Lữ đoàn 114, Quân khu 1 và Khối công an nghĩa vụ. Đặc biệt, khác với mọi năm, năm nay Khối công an nghĩa vụ có chỉ tiêu tuyển công dân nữ. Chia sẻ với chúng tôi, em Phạm Thị Hương Quỳnh ở phường Thúc Duyên là một trong những công dân đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân nói, bản thân luôn mong muốn được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân nhưng chưa thực hiện được. Nay được biết, Bộ Công an có chỉ tiêu tuyển nữ công an nghĩa vụ nên đã đăng ký tham gia khám tuyển và trúng tuyển. Quỳnh cho biết thêm.
Biết tin là em được trúng tuyển vào công an nghĩa vụ năm nay thì em cũng rất là vui và tự hào. Bố mẹ em có đồng viên và rất là tự hào vì em đã được chọn ấy ạ. Thì là em đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để mình có thể lên đường rồi ạ.
Đến thời điểm hiện tại, 100% thanh niên đã nhận lệnh gọi nhập ngũ và quân tư trang đầy đủ, có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Sau Tết Nguyên đán, thành phố đã phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi tặng quà động viên các công dân lên đường nhập ngũ.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm giao đủ quân, chất lượng cao, an toàn, đúng luật, thành phố Thái Nguyên đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2020 vào sáng ngày 10 tháng 2 tới tại sân vận động tỉnh Thái Nguyên, bảo đảm trang trọng, an toàn thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân sẽ được Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố truyền thanh trực tiếp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp thành phố đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm Kỷ Hợi qua đi, năm Canh Tý 2020 đã đến với bao dự định kế hoạch mới cùng những hy vọng một năm phát triển vượt bậc của nền kinh tế. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên. Song để có thể hoàn thành những mục tiêu kế hoạch đề ra, bên cạnh quyết sách chiến lược phù hợp thì cần thiết phải có những giây phút thư giãn bằng cách đón nghe chuyên mục của chúng tôi với những thông tin về thị trường tài chính và hoạt động sản xuất ra quân đầu năm của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm mua chút vàng trong ngày vía thần tài sẽ mang lại cả năm sẽ phát tài may mắn cho cả năm, nên trong ngày vía thần tài, mùng 10 tháng giêng, tình trạng người dân chen lấn xếp hàng chờ mua vàng khá phổ biến. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và thời tiết mưa rét kéo dài đã khiến lượng người đi mua vàng trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, ước khoảng 50% so với những năm trước đó. Bên cạnh đó, một số chủ cơ sở vàng bạc cũng cho rằng giá vàng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước, khoảng 1 triệu đồng một chỉ, cũng phần nào ảnh hưởng đến sức mua của người dân.
Cùng với khẩu trang y tế, tuần qua các sản phẩm dung dịch rửa tay, nước sát khuẩn là những mặt hàng phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra được người dân tìm mua. Trên thị trường, các nhà thuốc, đại lý các loại mặt hàng này cũng đưa ra nhiều mức giá khác nhau, cơ bản là cao hơn so với thời điểm trước dịch. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong những chương trình thời sự tiếp theo.
Mục
Chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, khiến nhiều người tiêu dùng có tâm lý mua hàng tích trữ, đảm bảo đủ nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ gia đình khi dịch bùng phát trên diện rộng. Thậm chí có nhiều thông tin cho rằng, hàng hóa tại hệ thống các siêu thị luôn trong tình trạng khan hiếm và cháy hàng. Để làm rõ về vấn đề này, hãy cùng phóng viên Minh Tâm của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực mục sở thị tại hệ thống các siêu thị chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Có mặt tại siêu thị Aloha thuộc phường Đồng Bẩm, cuối giờ chiều ngày 6 tháng 2, không khí giao thương hàng hóa tại đây khá tấp nập. Vừa dẫn phóng viên đi tham quan siêu thị, anh Dương Thế Hùng, giám đốc siêu thị thông tin, siêu thị bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 6 tháng giêng âm lịch đến ngày 10 tháng giêng âm lịch. Đơn vị đã nhập chuyến hàng đầu tiên, trong đó tập trung nhập các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, hóa mỹ phẩm. Những ngày qua, do tình hình dịch bệnh nên số lượng khách hàng đến mua các mặt hàng khô như mì tôm, thực phẩm đóng hộp, sữa chua, hóa mỹ phẩm tăng cao. Tuy nhiên, nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng, tâm lý của nhân dân khi dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona đang bùng phát, siêu thị vẫn đảm bảo đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhân dân với giá cả ổn định.
Đối với lại cái lượng hàng hóa tại siêu thị thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu và cái sức mua có tăng nhưng mà cũng chưa phải là tăng rất là nhiều. Và cái phía nhập hàng đối với các nhu cầu thiết yếu thì cũng không gặp khó khăn gì. Các nhà cung cấp thì cũng vẫn là có hàng bán và giá cả thì vẫn ổn định. Đối với mặt hàng nước rửa tay sát khuẩn thì cũng có một số nhóm hàng là bị thiếu. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái mặt hàng khác để thay thế và cái giá cả thì vẫn ổn định.
Khảo sát tại một số hệ thống siêu thị khác trên địa bàn thành phố như Minh Cầu, Thành Đô ở phường Hòa Văn Thụ đến các cửa hàng tự chọn như Hương Trà, phường Thịnh Đán, Tỉnh Bằng, phường Tân Thịnh, Huyền Hương, phường Phan Đình Phùng đến hệ thống các chợ như chợ Thái, Túc Xuyên, Đồng Quang, lượng hàng hóa là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vẫn khá phong phú, không có tình trạng khan hiếm hàng, hết hàng đẩy giá tăng cao. Trong đó các loại mì tôm vẫn là mặt hàng bán chạy nhất. Qua khảo sát giá, giá bán các sản phẩm mì tôm tại hệ thống các siêu thị không thay đổi. Đơn cử như mì tôm Hào Hảo chua cay vẫn 94.000 đồng một thùng, mì tôm Cung Đình 172.000 đồng một thùng, mì Omachi 140.000 đồng một thùng, mì gấu đỏ size nhỏ 57.300 đồng một thùng, mì Miliket 84.000 đồng một thùng. Cùng với đó, các loại đồ hộp ăn sẵn có giá từ 17.000 đến 35.000 đồng một hộp, 170g tùy loại. Chị Lê Thị Liên, quản lý siêu thị Thành Đô cho biết, cùng với mì tôm thì sữa bột dinh dưỡng, hàng đông lạnh, nước lọc và các loại nước rửa tay bán chạy hơn so với ngày thường.
Ngay lúc đầu thì siêu thị cũng có một nguồn hàng dự trữ theo như xuất bán hàng ngày. Bây giờ theo đợt dịch như này thì cũng xu hướng theo người tiêu dùng thì mình cũng phải nhập số lượng tăng lên để bù đủ vào những cái hàng hóa mà nhân dân muốn mua thì mình phải có đáp ứng. Giá bán thì siêu thị thì hoàn toàn bình ổn giá, vẫn là giá niêm yết của siêu thị, không hề tăng giá. Và kể cả nhà cung cấp người ta cũng không hề tăng giá trong cái vấn đề liên quan đến dịch cúm này cả. Tất cả hàng hóa đều bình ổn hết.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nên nhiều người tiêu dùng đi mua đồ dự trữ vì sợ khan hàng, giá lên cao như khẩu trang thời gian qua. Tuy nhiên, theo một bộ phận người tiêu dùng khác, Thái Nguyên vẫn chưa có trường hợp nào nghi bị nhiễm bệnh phải cách ly. Hơn nữa, Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế đã và đang thực hiện mọi giải pháp để ngăn ngừa phòng chống dịch lây lan trên diện rộng. Do đó, tâm lý phải mua hàng tích trữ là việc làm không cần thiết. Chị Trương Thị Linh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương chia sẻ, đồ dùng trong siêu thị có phần ít hơn so với thời điểm Tết và gia đình đi siêu thị cũng chỉ mua đồ dùng hàng ngày, không có ý định tích trữ phòng dịch.
Mình ở đây cũng rất là tiện, ra siêu thị các thứ thì cũng gần. Cũng đi nhiều siêu thị rồi nhưng mà cũng không đến nỗi là khan hiếm như là mọi thứ đồn đại.
Có thể thấy, bằng nhiều biện pháp phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra của nhà nước, các cấp bộ, ngành và tỉnh Thái Nguyên cũng như sự chủ động của các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng xã hội, thì người dân hoàn toàn có thể yên tâm tiêu dùng bình thường. Thay vì hoang mang, lo lắng, hãy chủ động nắm bắt thông tin tình hình diễn biến của dịch bệnh, đặc biệt là các biện pháp ngăn ngừa, phòng trừ. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi đơn vị doanh nghiệp, hoạt động ra quân sản xuất đầu năm có vai trò quan trọng, góp phần quyết định việc hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh cả năm đề ra. Do đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, trong ngày gặp mặt đầu xuân, cùng với những lời chúc tốt đẹp, lì xì may mắn cho cán bộ, công nhân viên, các doanh nghiệp đều bắt tay thực hiện ngay những nhiệm vụ trọng tâm, với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Những ngày sau Tết, các lò luyện xỉ titan tại nhà máy luyện xỉ titan và gang hợp kim ở xã Động Đạt, huyện Phú Lương của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi thuộc tập đoàn VCK Group vẫn tiếp tục đỏ lửa. Trước đó trong Tết, hơn 200 cán bộ thuộc các tổ thay nhau trực sản xuất, đảm bảo các lò luyện hoạt động 24/24 giờ. Là đơn vị duy nhất của cả nước thực hiện khai thác chế biến sâu quặng titan xuất khẩu với chất lượng đạt trên 91% và hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường khó tính như Nhật Bản. Năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn về thị trường xuất khẩu, giá thành sản phẩm có thời điểm giảm sâu, hàng hóa không thể xuất bán, nhưng với sự quyết tâm nỗ lực vượt khó, công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt 150% kế hoạch, duy trì việc làm ổn định cho trên 400 lao động với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng một người một tháng, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và dành gần 2 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Anh Đặng Quang Minh, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Giám đốc nhà máy luyện xỉ Titan và gang hợp kim cho biết, để kịp đơn hàng cho đối tác Nhật Bản, các tổ sản xuất của nhà máy đã phải hoạt động hết công suất. Đối với người lao động làm trong dịp Tết, tập đoàn luôn có chế độ đãi ngộ đặc biệt bằng việc thưởng thêm 400% giá trị tiền lương trên ngày, gồm tiền lương cơ bản và 300% số tiền của một ngày lương, đã tạo rất nhiều động lực cho người lao động thi đua lao động sản xuất để kịp giao hàng theo đúng kế hoạch.
Năm 2020 thì nhà máy tiếp tục có kế hoạch tăng sản xuất và chế biến sâu quặng titan để xuất khẩu. Để làm được điều đó thì từ năm 2019, công ty VCK chúng tôi đã đầu tư xây dựng thêm 2 lò luyện xỉ mới, trị giá gần 200 tỷ đồng. Dự kiến khi đưa 2 lò luyện xỉ mới vào hoạt động thì công suất của nhà máy sẽ tăng lên 150% so với năm 2019. Thì hiện tại chúng tôi đã đầu tư xây dựng được hơn 90% các hạng mục công trình. Kế hoạch là tháng 3 năm 2020 chúng tôi sẽ đưa vào sử dụng.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thi công các công trình, mặc cho thời tiết mưa kéo dài liên tục trong nhiều ngày, nhưng hoạt động ra quân khởi công gói thầu, thi công tuyến đường giao thông số 1 và các hạng mục trên tuyến san nền thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 trị giá hợp đồng trên 30 tỷ đồng vẫn diễn ra thành công tốt đẹp trong ngày 10 tháng Giêng vừa qua. Cũng trong đợt này, đơn vị khởi công gói thầu xây lắp công trình và đảm bảo giao thông tuyến đường Vân Tùng - Cốc Đán của tỉnh Bắc Cạn thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương và tiếp tục thực hiện các công trình như thi công xây dựng các hạng mục công trình hồ sinh thái Võ Nhai, dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, công trình cầu Pò Háng và xử lý các đoạn ngập nước trên quốc lộ 31. Ông Hoàng Hữu Sơn, giám đốc công ty Phấn Khởi cho biết, từ sự khởi đầu đầy thuận lợi này, hứa hẹn tiếp tục một năm kinh doanh thành công của công ty, vượt xa những kết quả đã đạt được của năm 2019, như doanh thu 150 tỷ đồng, tạo việc làm cho 120 cán bộ người lao động, lương bình quân 8,5 triệu đồng một người một tháng, dành hàng tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và không nợ thuế, nợ bảo hiểm.
Trong năm 2020, ngoài cái việc làm trong các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, sẽ tiếp tục mở rộng và làm trên các địa bàn ở các tỉnh để đảm bảo việc cho người lao động, thực hiện cái bảo hiểm cho người lao động, trong đó bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế. Một số các cái chính sách khác, công ty cũng sẽ vẫn phải duy trì và cũng lại phải đẩy cao cái phong trào thi đua tốt hơn so với những năm trước.
Còn ông Hoàng Gia Huệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm cho hay, để đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế và cho chính mỗi doanh nghiệp, những năm qua, bên cạnh sự hỗ trợ đồng hành của các cấp chính quyền, các hội, hiệp hội, bản thân mỗi doanh nghiệp luôn tự vận động, thay đổi để phù hợp với nhu cầu của xã hội. Song trên thực tế, các doanh nghiệp cũng đang gặp không ít khó khăn trong khai thác đầu tư các công trình, đặc biệt là các công trình dự án do chính các doanh nghiệp làm chủ đầu tư.
Cái vướng về thủ tục hành chính, đặc biệt là những cái khu dân cư mà do các doanh nghiệp là chủ tư ấy, thì bây giờ phải rành mạch về thủ tục, về luật, đặc biệt là giao đất hoặc đấu thầu đất của các dự án trước khi luật đất đai ra 2014. Bây giờ một số dự án nằm trong hai giai đoạn ấy, hầu như là chưa rõ ràng được giao đất hay không giao đất hay đấu thầu đất, nên các doanh nghiệp đều phải chờ đợi cái luật hoặc nghị định thông tư nó hướng dẫn thế nào hầu như mới làm được. Các doanh nghiệp đã đầu tư rồi, đã làm hạ tầng rồi, đã đền bù rồi, mong muốn được giao đất và cái tính thanh khoản của đất nó được nhanh lên thì các doanh nghiệp mới thu hồi được vốn.
Thông tin từ Văn phòng Hội Doanh nghiệp thành phố cho hay, tính đến hết năm 2019, thành phố Thái Nguyên có trên 2.700 doanh nghiệp đang hoạt động. Theo đó, để đảm bảo sản xuất, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã ra quân từ ngày mùng 4 Tết. Đến hết ngày mùng 6, 100% các đơn vị đều đảm bảo quân số. Tuy nhiên, trong dịp này, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp có phần bị ảnh hưởng do dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Song cơ bản các doanh nghiệp đều có biện pháp phòng chống dịch, không để tình trạng hoang mang trong đơn vị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc kế hoạch, mục tiêu đã đề ra, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Sông quê trường lộng gió, tương đài trang nghiêm. Qua cầu xa bầy cùng em, ngọt ngào câu lượn người quên lối về. Lung linh sóng nước sông cầu, trao nhau một mối.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa Đông Bắc. Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Khoảng tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ. Từ đêm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm trong ngày 8, ngày 9 tháng 2. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ. Dự báo thời tiết đêm mùng 7, ngày 8 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rất đậm. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rất đậm. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%, trời rất đậm.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục. Ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa. Vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.